Bất hủ phàm nhân, chương 601, Đại Ất Tiên, góc truyện audio.com, tiền bối, trước ngươi lưu thủy tinh cầu, có thể hay không phục chế một phần cho ta? Ngao Hà nhịn không được nói, hắn nghe tỷ tỷ gọi tiền bối, cũng không dám tiếp tục gọi đại ca. Mạc Vô Kỵ trực tiếp lại đem thủy tinh cầu phục chế hai phần, một phần cho Ngao Hà, một phần cho Ngao Tăng Tử. Ta gọi Mạc Vô Kỵ, sau này gọi ta đại ca là được, ta cũng không phải là cái gì tiền bối. Các ngươi nhanh chóng vào truyền tống trận sao? Ta lại đem truyền tống trận mở ra, sau đó ta cũng phải đi. Mạc Vô Kỵ không có hỏi này thì để hai người muốn đi chỗ nào, hắn hiện tại bản thân còn là ốc còn không mang nổi mình ốc. Truyền tống trận khởi động rất đơn giản, thậm chí ngay cả tiên tinh cũng không cần xuất ra một khối, Mạc Vô Kỵ liền dễ dàng khởi động truyền tống trận. Đưa đi Ngao Tăng Tử cùng Ngao Hà, Mạc Vô Kỵ chỉ chốc lát cũng không có dừng lại, trực tiếp từ trận môn sóng gợn hình dạng liền xông ra ngoài. Mang đi Ngao Tăng Tử cùng Ngao Hà truyền tống trận là thành lập tại đáy biển nơi bí ẩn, Mạc Vô Kỵ đi qua cái này trận môn hiển nhiên cũng là một cái cửa truyền tống trận, bất qua cái này cửa truyền tống trận lại đem Mạc Vô Kỵ từ đáy biển truyền đưa đến ngoài khơi. Mạc Vô Kỵ vừa mới ra mặt biển, còn chưa kịp kiểm tra chung quanh đây tình huống, một đạo bén nhọn sát khí liền tịch cuốn tới. Cũng may Mạc Vô Kỵ tùy thời tùy khắc đều ở đây đề phòng, này sát khí vừa qua đến, Mạc Vô Kỵ lĩnh vực cuồng cuốn đi ra ngoài, đồng thời một quyền đánh ra. Bành, hai đạo tiên nguyên đánh vào cùng nhau, lại đem nước biển cuồn cuộn nổi lên mười mấy trượng cao vòng xoáy. Dù cho Mạc Vô Kỵ phản ứng cấp tốc đúng lúc chống đối cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản cuồng bạo tiên nguyên trùng kích. Mạc Vô Kỵ chặn phần lớn lực lượng, tàn dư tiên nguyên vẫn như cũ hóa thành xé rách bộ xương cùng mạch lạc lực lượng cường đại đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Dừng tay, không phải là như ngươi nghĩ, ta cùng Long tộc không có bất kỳ liên quan, ta còn cứu người của Long tộc. Mạc Vô Kỵ vội vàng kêu lên, hắn gần như là trong thời gian ngắn nhất lại đem những lời này nói xong. Kẻ động thủ với hắn chính là một người tuổi còn trẻ nữ tử, đôi mắt đẹp oai hùng, Mạc Vô Kỵ vừa nhìn liền biết cô gái này là một Long tộc đệ tử. Bởi vì đối phương là Long tộc, Mạc Vô Kỵ mới tại trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn mới vừa từ Tây Tiệm Hải đi ra, trên người tất cả đều là Long huyết, đối phương hiển nhiên cho là hắn giết Long tộc đệ tử. Trọng yếu hơn là, nữ tử này rất có thể là Đại La Tiên Hậu kỳ cường giả, Mạc Vô Kỵ căn bản là không phải là đối thủ của người ta. Chỉ là Đại La Tiên Long tộc nữ tử đâu chịu nghe Mạc Vô Kỵ nói dừng tay, nàng chẳng những không có dừng tay, trái lại tế xuất pháp bảo quanh thân huy động ra càng cuồng bạo sát khí. Mạc Vô Kỵ biết muốn nói đạo lý là không được, có đôi khi nói đạo lý là thành lập tại thực lực cơ sở, hắn không có thực lực ngay cả cơ hội nói đạo lý cũng không có. Mắt nhìn đối phương lần nữa đánh tới, Mạc Vô Kỵ trực tiếp phát động không gian thuấn di, đồng thời thi triển phong độn thuật dùng trong thời gian ngắn nhất từ chỗ cũ biến mất. Lại nói đạo lý, hắn mạng nhỏ cũng phải ở lại chỗ này. Mạc Vô Kỵ phong độn thuật cực kỳ cường hãn, chỉ nửa ngày, liền đem nàng kia bỏ lại. Dừng lại, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thay đổi. Góc truyện audio.com, một bộ nhanh quần áo, trong lòng hắn cũng có chút ảo não, hắn hẳn là trước tiên đổi một bộ quần áo. Kết quả hắn cứu hai cái Long tộc đệ tử còn bị Long tộc trở thành cừu nhân truy sát. Thực lực thấp quả nhiên liền không phải người, nhất định phải tìm địa phương độ kiếp thăng cấp Đại Ất Tiên. Một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ dừng ở một cái trôi nổi băng sơn. Hắn tại Tây Tiệm Hải bị lạc phương hướng, sau cùng chỉ có thể trước lựa chọn một cái băng sơn độ kiếp. Mạc Vô Kỵ vốn là tới rồi huyền tiên viên mãn, lúc này chỉ một quả Đại Ất chân đan liền đưa tới Đại Ất Tiên lôi kiếp. Lôi hồ ẩm ẩm xuống như vậy mực bình thường vậy, khi liên miên không ngớt thô to lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ mới chính thức cảm nhận được chỗ tốt của luyện thể. Nếu như hắn bây giờ còn không phải là linh thể 9 tầng người luyện thể, đối mặt loại này cuồng bạo lôi kiếp dù cho hắn có thể hấp thu lôi nguyên cũng không cách nào tránh khỏi bị thương nặng. Tựa cùng trước đây mở bất hủ giới, hoặc là thăng cấp kim tiên giống nhau tại lôi kiếp sau đó trọng thương sau đó tìm nơi chữa thương. Lúc này hắn căn bản cũng không cần vội vã trùng kích Đại Ất Tiên, mà là mặc cho liên miên không ngớt thô to lôi hồ không ngừng rơi ở trên người, hắn tự cố hấp thu lôi nguyên. Khi liên tiếp năm sóng lôi kiếp hồ sau đó, Mạc Vô Kỵ tiên nguyên tự nhiên mà vậy liền đánh vỡ ra Đại Ất Tiên trói buộc theo thức hải điên cuồng mở rộng, tiên nguyên như dòng suối đổ ra sông bình thường vậy ngưng tụ, thực lực của Mạc Vô Kỵ chính thức bước vào Đại Ất Tiên. Mạc Vô Kỵ vừa mới thăng cấp Đại Ất Tiên, lôi hồ liền đột nhiên yếu đi xuống tới, thậm chí còn có một sóng tiên linh vân hà hạ xuống, chữa trị thân thể Mạc Vô Kỵ hầu như không có bị thương. Năm ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ trực tiếp từ trên mặt biển đứng lên, dưới chân hắn băng sơn sớm bị lôi kiếp hồ đánh thành mảnh vụn. vượt qua lôi kiếp, hắn chẳng những là thực lực thăng cấp tới rồi đại ất tiên, luyện thể cũng là gần hơn một bước. Chỉ là Mạc Vô Kỵ rõ ràng, nếu mà không sử dụng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, hắn rất khó tại trước thăng cấp tiên vương lại đem thân thể rèn luyện đến tiên thể. Tu vi tới rồi đại ất tiên, Mạc Vô Kỵ tự nhiên muốn để cho nhục thể của mình cũng đạt được tiên thể. Nếu mà không luyện thể, muốn để cho thân thể đạt được tiên thể ít nhất phải đến tiên vương cảnh giới. Bước vào tiên vương cảnh giới còn không biết bao nhiêu lâu, Mạc Vô Kỵ nhưng không muốn chờ đợi. Phối hợp luyện thể bước vào tiên thể, tốt nhất tiên linh thảo là hư không niết bàn cây. Hư không niết bàn cây quá mức chân quý, đây chính là vượt qua cửu cấp tiên linh thảo. Loại này tiên linh thảo chẳng những có thể giúp tu sĩ luyện thể, để cho người luyện thể hoàn mỹ nhất bước vào tiên thể, hơn nữa loại này tiên linh thảo còn có thể tố thể. Bình thường tu sĩ mất đi thân thể, dùng hư không niết bàn cây tố thể, so với cái khác tiên linh thảo phải tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ hư không niết bàn cây bên ngoài, còn có chính là bất diệt thánh trúc. Bất diệt thánh trúc đồng dạng có thể giúp luyện thể tu sĩ thăng cấp đến tiên thể, giống nhau là vạn kim khó cầu, bởi vì đây là chân chính cửu cấp tiên linh thảo. Mạc Vô Kỵ trên người vừa mới thì có 3 gốc cây bất diệt thánh trúc, đây là hắn tại Huyền Tiên Tiên Cốc lấy được. Loại này bất diệt thánh trúc chẳng những có cocchuyenaudio.com, thể giúp luyện thể tu sĩ trùng kích tiên thể, còn có thể luyện chế bất diệt đạo đan. Nếu là tìm không được hư không niết bàn cây, Mạc Vô Kỵ liền chuẩn bị dùng bất diệt thánh trúc bước vào tiên thể. Một đạo bóng dáng như điện quang bình thường vậy từ bên trong thần niệm của Mạc Vô Kỵ xẹt qua, cắt đứt Mạc Vô Kỵ tư tự, hắn cấp tốc tế ra bản thân phi toa đuổi theo. Tại Tây Tiệm Hải, Mạc Vô Kỵ sớm đã bị lạc phương hướng, hiện tại thật vất vả nhìn thấy vết chân, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mạc Vô Kỵ phi toa là thất phẩm tiên khí, so với vừa mới đi qua cái kia phi hành pháp bảo phải nhanh ra rất nhiều, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, chiếc phi thuyền kia liền xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trong ánh mắt. Dường như cảm thụ được Mạc Vô Kỵ đuổi kịp, chiếc phi thuyền kia càng là tăng nhanh tốc độ. Chỉ là tốc độ của phi thuyền này mau nữa, cũng không cách nào cùng Mạc Vô Kỵ phi toa so sánh. Này phi thuyền nhìn thấy không cách nào thoát đi Mạc Vô Kỵ đuổi kịp, đơn giản ngừng lại. Vị bằng hữu này vì sao phải đuổi theo phi thuyền của ta? Trên phi thuyền có 3 người, một cái nam tử trung niên mặt đầy râu. Một người hơi mang theo mấy phần tư sắc nữ tử, còn có một danh vóc người cực kỳ cường tráng cao lớn thanh niên. Lúc này nói chuyện là người kia nam tử trung niên, hắn thấy Mạc Vô Kỵ đi ra phi toa, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên là đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ tu vi sẽ không cao hơn bọn họ. Bàn về tu vi, Mạc Vô Kỵ đích xác không có cao bằng mặt đầy râu nam tử trung niên, Mạc Vô Kỵ vừa mới thăng cấp đại ất tiên, tuy tiện tu vi của hắn ngưng thật, chỉ là quanh người hắn linh vận không hiện, không có có chỗ gì đặc biệt, cả người thoạt nhìn chính là một cái tu sĩ tầm thường. Mạc Vô Kỵ ra mắt mấy vị đạo hữu, ta tại Tây Tiệm Hải bị lạc phương hướng, muốn hướng mấy vị dò hỏi một chút phương vị. Mạc Vô Kỵ cực kỳ khách khí liền ôm quyền nói. Theo Mạc Vô Kỵ, này mặt đầy râu nam tử trung niên hẳn là tại đại chí tiên trung kỳ, còn nữ kia tử cùng cường tráng thanh niên cũng đều là đại ất tiên hậu kỳ. Bị lạc phương hướng, nam tử trung niên cùng hai người khác liếc nhìn nhau, lúc này mới ung dung thản nhiên quan sát Mạc Vô Kỵ. Một cái có thể Tây Tiệm Hải chỗ sâu tu sĩ, nói mình bị lạc phương hướng lại ai tin a? Tây Tiệm Hải đúng là lớn, bất quá còn không đến mức lớn đến để cho một vị tiên nhân bị lạc phương hướng. Tây Tiệm Hải hải đồ bình thường đến bất kỳ một cái nào cấp thấp cửa hàng các đều có thể mua được, tại Tây Tiệm Hải chỉ có bị giết hoặc là bị yêu thú cắn nuốt hết, duy nhất không tồn tại chính là bị lạc phương hướng. Coi như là muốn bị lạc phương hướng, cũng sẽ không tại Tây Tiệm Hải, mà là đi qua Tây Tiệm Hải tiến vào đất hoang hải vực. So sánh với đất hoang hải vực, Tây Tiệm Hải bất quá là một cái nhỏ không một chút mà thôi. Nếu Mạc Vô Kỵ tại đất hoang hải vực nói những lời này, vậy còn có thể tin. Nếu không phải là Mạc Vô Kỵ phi toa thượng dường như không có những người khác, này mặt đầy râu nam tử trung niên còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ là người đuổi theo giết bọn họ. Ta chỗ này có hải đồ, nếu mà đạo hữu cần, có thể tự động khắc một phần xuống. Nam tử râu rậm lấy ra một thủy tinh cầu ném cho Mạc Vô Kỵ. Đa tạ, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiếp nhận thủy tinh cầu, cũng lấy ra một thủy tinh cầu cấp tốc lại đem thủy tinh cầu này bên trong hải đồ tin tức toàn bộ khắc ghi xuống đến. Hắn, cocchuyenaudio.com. Vừa mới lại đem thủy tinh cầu hải đồ ném cho này mặt đầy râu nam tử trung niên, chợt nghe đến một tiếng cười ha ha. Ba cái con kiến hôi cư nhiên để cho ta theo đuổi vài ngày, ta liền đoán được các ngươi phải đi Bình An Giác, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngày hôm nay ta nhìn xem ba người các ngươi còn làm sao chạy ra lưu ly đao của ta. Thoại âm rơi xuống, một người mặc áo bào tím thiếu niên đạp không mà đến, trực tiếp hạ xuống rơi vào trung niên nam tử kia cùng Mạc Vô Kỵ trung gian. Trung niên nam tử kia biến sắc, lập tức lui ra phía sau một bước, khoảng cách Mạc Vô Kỵ xa hơn một phần, hắn hoài nghi Mạc Vô Kỵ cũng là đuổi giết hắn môn trước, bất quá là mượn cớ đưa bọn họ lưu lại mà thôi. Mạc Vô Kỵ cũng hiểu được, thảo nào trước này mặt đầy râu nam tử trung niên muốn khống chế phi thuyền ra tốc trốn, thì ra là bị người đuổi giết. Cái này áo bào tím thiếu niên phòng chừng đều có đại la tiên tu vi, ba người bọn họ cộng lại vậy cũng không phải là đối thủ. Vô luận như thế nào, chuyện này là chính bản thân khiến cho, giả như không phải là mình trên đường ngăn cản, người ta nói không chừng sớm đã đi. Muốn đều nơi này, Mạc Vô Kỵ tiến lên đối với này áo bào tím thiếu niên ôm quyền nói. Vị đạo hữu này, vừa rồi bởi vì ta duyên cớ, để cho ba vị này bằng hữu bị ngăn cản cản lại. Nếu mà ở chỗ này xảy ra chuyện gì, lòng ta khó an. Nếu không để cho ba vị này bằng hữu đi trước một đoạn thời gian, ngươi lại đuổi kịp. Ngươi tính là vật gì? Cũng dám quản bản tiên sự tình. Gì, ngươi phi toa này không sai à? Áo bào tím thiếu niên mắng một câu, ánh mắt của hắn liền hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ phi toa. Cách chương.